đánh con ngựa nó còng cục xương ở trước mặt này, con chó đánh con ngựa nó còng cục xương ở trước mặt này, con chó nó thấy cục xương nó có một gan, mà cục xương đối với nó là hạnh phúc, nó nghĩ là hạnh phúc cách cái cục gan tất thôi, nhưng mà hạnh phúc đó cho tới trọn đời của con chó không bao giờ đạt được một cái gan nữa hết, một gan hạnh phúc đó thôi, nhưng mà ta liên diễn không bao giờ nó đạt được, ta vô tận, để nó cứ nhích lên cục xương cũng nhích lên. Thành ra con chó này có hạnh phúc đối với cái gian này như vậy, từ ông cha mình, từ tổ tiên mình, bao nhiêu người và bao nhiêu chế độ, bao nhiêu chủ nghĩa, bao nhiêu gì để xây dựng hạnh phúc con người, những con người không hạnh phúc, rồi mình cũng đi học cái này đi học cái kia để cố gắng tìm hạnh phúc trong cái đó, nhưng mà rồi cũng không hạnh phúc. Như bác sĩ Đệ cho đến già rồi, bây giờ nghe ông nói rồi tôi biết là ông tuyên thuyết nhiều câu nữa là đó. Cho đến bây giờ đây ông già luôn rồi đấy mà bác sĩ cái gì cũng vẫn phủ nhận hết, phủ nhận hết, xem hết, nó đối cho mà không đạt lại được cái gì hết, không là cái gì hết. Bây giờ mình mới thấy là con người ta tìm tòi biết bao nhiêu, đến lúc nhắm mắt đâm chung người thì hạnh phúc đâu vẫn chưa thấy, mà vẫn thấy lòng mình chất nhất sầu khổ như thường, lo lắng như thường. Thì con người là mơ mộng bao nhiêu thế hệ rồi mà không mở mắt, bao nhiêu cuộc đời rồi mà không mở mắt, đeo đuổi những cái mà không, chỉ có bóng thôi chứ không có thực. Như vậy sao gọi là thực tế? Thực tế tức là làm sao anh phải nắm được cái sự an lạc đó, anh phải nắm được cái sung sướng đó mới là thực tế. Anh phải biết được, anh phải giữ được, anh cầm được, anh hưởng được thì mới là con người thực tế. Anh không nhìn được cái khổ, anh cứ mộng tưởng cái sướng ở trong cái khổ, tức là anh là người mơ mộng. Còn cái đằng đây á, người trong đạo thì người ta mới nhìn được thẳng cái sự thực, cái khổ đế của các tướng ở trên thế gian, của các pháp ở trên thế gian. Thực tướng ở thế gian là khổ, thì có người đạo nhìn thấy thôi. Mà chính vì như vậy mà cái cách giải quyết cái nỗi khổ của người trong đạo nó thực tế nhất. Tức cái khổ đó không thể phủ nhận được, không thể tránh được. Vậy thì bằng cách nào để vượt khổ là đó, bằng bốn cái hạnh đó. Đấy là chi tiết, mấy chi tiết mình đã biết qua. Tức là khi nào mà mình chấp nhận được nó thì mình mới hết khổ. Anh từ nói gì nói rồi, cuối cuộc ra mình nhìn kỹ đời sống của một ông tu sĩ già với lại một ông cư sĩ già, thì ông cư sĩ già rõ ràng là an nhàn và sung sướng hơn. Nên mình nhìn Hòa Thượng Thích Thủ mới bác sĩ Đệ thì mình thấy ngay, một người có công danh sự nghiệp, có gia đình vợ con, chắc ăn quá rồi. Một người không công danh sự nghiệp, không gia đình vợ con, nhưng mà hai bên khác hẳn. Một bên thì bỏ hết, không có gia đình vợ con, thành ra con cháu đừng để chăm họ. Một bên thì chấp nhận có gia đình vợ con, thành ra chỉ có một họ. Và bên này chăm họ cúng, con cái chăm họ, con mình họ Bùi, họ Nguyễn, họ Chu, họ Hiển, con cái kia có một nhà đó thôi. Thành ra nói đi nói lại đó, nên cái câu này nói là chung thân nhượng lộ bất bất thất tích thốn này. Cả đời mình bỏ thì mình không mất cái gì nữa. Nên là cũng giống như nếu mà mình muốn mình được trẻ thì mình phải nhận mình già, thì mình trẻ. À, bây giờ ai hỏi con bao nhiêu tuổi, bé mà con nói nó mặt chút, con nói ôi cha trẻ quá đó. Thế bây giờ ai hỏi con bao nhiêu, con bảo là mình thì cũng nói 12 cái quả chú chắc xong già rồi. Thành ra mình muốn trẻ thì ra mình nói cái tuổi mình sụt hóa ra mình bị giảm. Còn mình bỏ cái trẻ đó đi thì mình được cái trẻ đó. Còn mình cứ nói tùm lum nó thì mình được cái trẻ đời nó vậy.
A-la-hán là vô sinh.
Vâng.
Tức là khi nào đã có kết quả đó, nhưng mà mình dừng dừng đã, rồi sau khi
nhưng mà không, đến A-la-hán là liễu sinh tử rồi. A-la-hán là khi mà chứng đến quả A-la-hán thì với một vị như A-la-hán đó, thì vị đó có thể kéo dài mạng sống mình ra lúc nào cũng được, mà muốn dứt hồn nào cũng được. Tức là dù hôm nay muốn nhập diệt là nhập diệt, Mà nếu mà muốn rằng là ví dụ 80 tuổi rồi mà chưa, mà muốn 80-90 mới nhập tiệc cũng được hết thôi. Vâng. Mới thành Phật. À không, tức là như thế này, tức là ở cái thế gian này, bởi vì cái định, cái thế gian này là nó theo cái định luật chắc chắn bất di bất dịch như vậy rồi, tức là sinh dù gì diệt. Thành ra mà nói thẳng nó là như mộng viễn, bảo ảnh, như lộ gì, như điện ứng tác như cái quán rồi. Thành ra nó là không thực có. Mà cái sự không thực đó, đó thì đối với đại chư Bồ Tát đó, thì dĩ nhiên là hay là nói chuyện A La Hán thôi. Thì A La Hán cũng đâu có, nếu mà A La Hán mà được hằng cử đối với lại cái thế giới huyễn như vậy thì A La Hán thành huyễn rồi. Thành ra A La Hán cũng chỉ tùy thuận theo cái đó thôi. Tức ở nơi huyễn thì mình huyễn, ở nơi hằng thì mình thường hằng. Tức là cũng chỉ biến hiện theo cái nhân duyên thôi. Thành ra như vậy mới gọi là thị hiện. Như vậy mới gọi là thị hiện. Thị hiện tức là khéo điều hòa theo chúng sinh. Tức là chúng sinh nó mang tính chất như vậy thì mình cũng mang tính chất như vậy. Thì như thế gọi là thị hiện. Chứ nếu mình khác hẳn như vậy rồi thì không phải là thị hiện nữa mà là giáng sinh. Đạo Chúa với đạo Phật cũng khác nhau cái chỗ đó. Đạo Chúa là một ông trên trời mang đầy đủ đặc tính của trên trời mà giáng xuống. Còn đạo Phật đó là khi xuống đó là mang đủ những cái đặc tính của một chúng sinh. Tức là cũng chịu những sự chi phối, chịu những sự giày vò. Mà có như vậy đó, nên là cái sự thử thách nó mới quan trọng. Để giống như cái chuyện Ấn Độ giáo mà nói thầy dặn đệ tử là ra tao bày cho mày phép thần thông, nhưng mà nếu mày làm sai á, thì tao cũng đắc thần thông. Thành ra quan trọng lắm, nhưng mà thành ra là những cái sự thần thông nó phải thử thách nó qua nhiều cái chẳng lắm, nhưng mà mày đừng có sợ, bởi vì mày phải biết đó là thử thách. Còn nếu mày sợ đó thì là mày thối thất thì tao cũng tiêu luôn. Thành ra thầy dặn học trò xuống gặp bao nhiêu cảnh kinh khủng, nhưng mà học trò nghĩ đó là thử thách thì nên học trò vượt qua hết. Chẳng hạn như tới đỉnh núi công đường ở dưới là vực thẳm sâu, thằng trò nó cũng nhắm mắt nó theo mình cũng như thường, bởi vì nó biết đó là thử thách ra sinh chết. Nó gặp con rồng lửa hạ miệng to, nó cũng đi thẳng đó là bởi vì nó biết rằng là đó là thử thách, và nó thành công, nó trồi lên khỏi mặt nước đúng như ý ông thầy dặn. Người khi lên nơi thầy bảo mày hại tao rồi, tao hết thần thông rồi. Chứ thằng trò mà có đâu có làm gì khác, đâu làm đi như lời thầy dặn. Cái thầy bảo vậy sao tao mất hết thần thông rồi. Thì cái câu chuyện nó mới kết thúc, không phải là tại sao vậy, tại sao ông thầy nó lại mất thần thông khi mà thằng trò làm đúng lời như vậy. Thì cái đi lẽ chỉ vì ông trò nó biết đó là thử thách, thành ra thử thách vô giá trị. Nó phải đừng biết kìa mà nó dám làm đó, thì thử thách đó mới giá trị. Thành thử đó mình mang cái đặc tính của một phàm phu y chắc, mình sống ở dưới thế gian mình chịu chi phối đủ hết như vậy mà mình vượt qua được thì cái đó nó mới giá trị. Thành thử giống như phong xít của bên Thiên Chúa mà khi mà cầu nguyện xin cho mình chịu cái sự đóng đinh đau đớn như là Giê-xu bị đóng đó, thì cũng cầu nguyện cũng bảo là sao cho tôi, làm sao cho con chịu đau y như một gã phàm phu phải chịu, chứ không phải là như là một vị thánh mà phải mà chịu cái đó. Cho con chịu cái nỗi đau đớn nó như một gã phàm nó chịu vậy đó. Thế ra cũng cầu nguyện như vậy. Thì cái đây vậy. Cái đây cái thế gian này nó như vậy, nó A La Hán cũng thị hiện. Hôm mình nghĩ
cao tăng nổi tiếng lắm mà thọ được có 49 tuổi. Tịnh An, Tịnh An Phật Tổ. Tức là ngài thì 7 tuổi đi tu, tại vì bố chết sớm và mẹ biết ngài từ bé đã thích đi tu rồi, đến mức mà nói là tóc mới mọc cũng đã thích đi tu rồi, chứ không phải là tôi lớn mới thích đi tu. Nghĩa là đại khái là bắt đầu, nghĩa là hồi xưa con nít bắt đầu để búi tóc này kia, nó tức là bắt đầu nghĩa là lớn một tí, tức là hơi con nít đó, là đã có chí đi tu. Nghĩa là 7 tuổi mà mẹ cho hồi chùa. Tính An cái am. 15 tuổi là đáng như là học thông kinh sách này kia hết rồi, nổi tiếng lắm. Nên là trước sau thì đốt tới 5 ngón tay cúng dường, cúng dường chư Phật. Vừa nghĩa là ngài nổi tiếng lắm, nhưng mà thọ có 49 tuổi, tới năm 24 tuổi là đã là coi như là giác ngộ của phái Thiên Thai. Nó ngồi thiền trên một cảm quán cái ai, quán cái ai, ai ai ngồi thiền, ai niệm Phật, rồi giác ngộ. Giác ngộ rồi từ đó đi giảng kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Viên Giác này nọ, đến năm 49 tuổi. 48 tuổi đó là ngày nó trước rồi, ngày bảo là tới 14 tháng 4 tháng 5, tức là gần đến năm tháng 4, 14 tháng 4 tháng 5 thì tôi đi về Tây Phương. Và đồ chúng bắt đầu nghe, đâu có tin, bởi vì còn tới năm nữa luôn. Rồi suốt một năm đó ngày đóng cửa cốc, không có giảng kinh, không có thuyết pháp, không có gì hết, ngồi niệm Phật. Niệm Phật mãi, rồi cho đến qua đến cái năm đó, tới đầu tháng 4 thì ngài mở cửa, ngài nói với mày đồ chúng bảo là tiếp sau thì tôi thấy Đức Phật A Di Đà tới đây 3 lần rồi, thì nó chắc chắn ngày 14 tôi giáng sinh. Rồi ngài lại đóng cửa vô ngồi niệm Phật tiếp, một ngày niệm 10.000 câu niệm Phật. Rồi niệm tới ngày 13 thì lại mở cửa cho đồ chúng vào, rồi ngài tắm rửa sạch sẽ, nhắm mắt ngồi niệm. Qua đúng rạng sáng ngày 14 nhập viện, thọ có 49 tuổi. Không phải thọ, là hưởng dương 49 tuổi. Thì 50 sắp lên mới gọi là hưởng thọ, còn 50 trở xuống gọi là hưởng dương. Đó. Sau này ngài biết sớ là nhớ đó, đó. Dưới 50 tuổi là đề chữ hưởng dương, chứ đề hưởng thọ. Hưởng thọ là phải 50 sắp lên, 70, 60 sắp lên là người ta đề thượng thọ. Nhưng mà bây giờ sau này 70 mới đề thượng thọ. Thế người nào 70 tuổi thì mình đề là hưởng thượng thọ. Còn năm mấy để là hưởng thọ thôi, còn dưới 50 cái này hưởng dương. 7 tuổi chỉ có một cái, nghĩa là không gọi là ngộ đạo, nhưng mà nói là tại vì ngày sau cái thời sau, nghĩa là 24 tuổi là khi ngồi tham thiền cái chữ ai ấy, ai là người niệm Phật, ai là người tham thiền, thì nghĩa là ngài coi như là từ đó coi như là được, coi như là một người, nghĩa là được cái tâm ấn của phái Thiên Thai, tức là thấu rõ hết kinh tạng kinh điển, nói pháp này nọ, nghĩa là hay lắm, thấu suốt hết, người ta coi như là một người giác ngộ. Nhưng mà riêng ngài thì ngài đâu có nói ngài giác ngộ hay không giác ngộ, ngài không bao giờ nói hết. Rồi mà trước sau thì đó là đốt hết 5 lần 5 ngón tay để cúng dường. Nào là nhân dịp bà mẹ qua đời, ngài tụng kinh báo ân suốt 7 thất, đốt tay cúng dường, lạy xá lợi Đức Phật, đốt tay cúng dường đủ hết 5 lần. Đời Thanh Khang Hy. Tức đời nhà Thanh, tức là tương đối là cũng là gần đây. Mà sống ít quá, có 9 tuổi, 9 tuổi còn trẻ lắm, 9 tuổi bằng thầy Minh Tâm như vậy, mất rồi. Làm cái bài văn gọi là khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn, bài văn của ngài là nổi tiếng lắm, bởi vì ngài nói là như là Đức Phật nói vậy đó, Đức Phật bảo là công đức mà hàng đầu hết đó là Bồ Đề Tâm, và ngang hàng với tất cả các công đức, bởi vì Bồ Đề Tâm là căn bản để thành Phật, mà Phật là phát sinh mọi công đức, thành ra Bồ Đề Tâm là gốc của mọi công đức, thành ra là công đức đỉnh nhất. Vì vậy mà ngài Tính Am này mới làm cái văn kêu gọi người ta phát Bồ Đề Tâm. Thì ngài nói là thật hiền tôi, tức là tôi là thật hiền, tại vì Tính Am hiệu là thật hiền, pháp danh là thật hiền, hiệu là Tính Am, Có pháp danh gọi là thật hiền. Thật hiền tức là thật là sự thật. Thực hiền cũng được, mà thật hiền, mà thiệt hiền cũng được. Cái tánh thiệt đó, cái thiệt đó nó thiệt hiền. Hay là mình nói tánh thật hay tánh thực hay tánh thiệt thì cũng được hết á. Thì cái này ngài là thực hiền hay là thật hiền hay là thiệt hiền tùy theo người địa phương. Người Bắc, người Trung thì nói thiệt. Người Bắc nói thật. Thì ngài mở đầu văn người nói, thì điền tôi một kẻ xuất gia phàm phu, tức là một người phàm phu xuất gia thôi, đã bất tiếu lại ngu hèn. Bất tiếu tức là một người không có đức hạnh, tức là ngài khiêm tốn, khẩu mình là một người phàm phu xuất gia đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lạy. Cần thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền. Mà cái này tức là lời văn dịch, mà dịch tức là không có nghe, không có cảm động bằng văn thật đâu. Văn thật ngài nói là, ngài nói là khóc, khóc mà ra máu, tức là nước mắt nó, mà khóc đến mức mà mắt chảy cả máu, để mà nghĩa là tha thiết mà nói với mọi người rằng cần thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền, tức là nói với tất cả mọi người. Xin quý vị thương xót ra tâm một chút mà nghe và xét cho. Nên ngài nói là tôi khóc, nghĩa là thiệt hiền tôi là một kẻ xuất gia phàm phu đã không có đức hạnh mà lại còn ngu dốt. Ngài tôi dập đầu, cái nguyên văn nó nói là dập đầu khóc ra máu mà bộc bạch với lại tất cả đại chúng rằng là xin tất cả hãy thương xót mà lắng tâm nghe và xét cái lời của tôi nói. Với ý ngài muốn kêu gọi người ta khẩn thiết nghe kỹ cái lời của ngài, mà ngài tha thiết mà kêu gọi. Tôi từng nghe cửa chính yếu để nhập đạo thì sự phát tâm đứng đầu. Tức là tôi từng nghe nói rằng cái chính yếu để vào đạo, cái cửa chính để vào đạo đó là sự phát tâm. Việc khẩn cấp để tu hành thì sự lập nguyện đứng trước. Còn cái sự khẩn cấp cho công việc tu hành, tức là tu hành cấp bách, thì cái cấp bách của công việc tu hành là cái gì? Là việc lập nguyện. Lập cái nguyện của mình, tôi phải có nguyện. Nguyện thì mình mới đạt được cái mục tiêu. Như chẳng hạn mình đi đâu, tức là trước hết mình phát tâm đi. Chẳng hạn sáng mai mình nói mình phát tâm đi ra Môn Phật Lát chẳng hạn, đó là mình phát tâm. Rồi mình nguyện là mình phải quyết chí đi cho được vào ngày mai. Quyết chí là phải đi, phải đến nó và phải làm được như vậy. Đó, thì đó là nguyện. Còn phát tâm tức là hoạch định ra. Thì ngài nói vậy, thì cái phát tâm đó là cửa chính yếu để vào đạo. Còn sự lập nguyện nó là vấn đề cấp bách cho sự tu hành. Ngài nói, nguyện lập thì chúng sinh độ nổi, tâm pháp thì Phật đạo thành được. Nguyện mà lập được đó thì độ chúng sinh được, tâm mà phát rồi thì thành được đạo Phật. Có phát cái sự mà phát tâm mà thành tựu xong cái sự phát tâm đó thì mình có thể thành được đạo. Còn cái sự mà lập nguyện, nếu mình lập được cái nguyện đó thì mình có thể độ được chúng sinh. Ở cái tâm quảng đại không phát, cái nguyện kiên cố chẳng lập, thì dẫu trải qua đời kiếp nhiều như cát bụi cũng y nhiên vẫn ở trong phạm vi luân hồi. Thế này bảo là cái tâm quảng đại kia mà mình không phát, cái nguyện kiên cố mà mình chẳng lập, thì dù mình có tu bao nhiêu đời kiếp đi chăng nữa thì cũng y nhiên vẫn ở trong phòng luân hồi như thường, không có ra khỏi, nếu không có sự phát tâm và lập nguyện. Tu hành dẫu có cũng toàn là lao nhọc khổ sở một cách vô ích. Do đó mà Kinh Hoa Nghiêm đã nói, quên mất Bồ Đề Tâm mà tu hành các thiện pháp thì gọi là hành động theo ma vương. Câu này mình có biết rồi. Thế nên ngài bảo vậy. Vì vậy mà Kinh Hoa Nghiêm mới nói như vậy, tức là tu hành các thiện pháp mà quên mất Bồ Đề Tâm đi thì chỉ là làm theo ma thôi. Quên mất còn thế, huống chi chưa phát. Quên mất Bồ Đề Tâm mà còn như vậy đấy, huống hồ là không có phát. Đó là ngài nhấn mạnh. Nên muốn học Như Lai Thừa thì trước phải phát Bồ Đề Nguyện, không thể chậm trễ. nên muốn học theo thừa như là ai thì phải phát Bồ Đề nguyện. Nhưng tâm nguyện vốn có nhiều sắc thái khác nhau, nếu không trình bày thì làm sao biết một xu hướng, tức là tâm nguyện có nhiều cách khác nhau lắm, nếu không diễn tả ra thì không thể biết để mà chọn lựa để mà theo được. Nay xin vì để đại chúng mà nói vắn tắt sắc thái tâm nguyện của tám, tức là đây của khi người ta phát tâm đi tu á, thì có tám loại sau đây, thế nên mình lắng nghe tám loại đó là gì. Đó. Bất cứ người nào đi tu cũng không ngoài tám cái tâm đó hết, không cần đây là nói đi tu là không phải có nghĩa là cạo đầu xuất gia, mà vào đạo bằng bất cứ hình thức nào, Phật tử hay là tu sĩ đó. Thì ngài nói là cái gì? Đại, tiểu, chánh, tà, chân, ngụy. Tức là chính này, tà này, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên, đó là tám cái pháp tâm. Chính, tà, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Và thiên là lệnh,
tức là tám loại đó là thứ nhất là chính
đối nhau, chính hoặc tà, chân ngụy, tức là bốn cái tốt và bốn cái xấu. Viên là tròn trịa, là viên mãn, là đầy đủ. Thiên là méo mó, là lệch lạc.
Thiên tức là nó không có được, nó lệch. À, còn viên là tròn trịa,
đại là lớn, tiểu là nhỏ, chân là chân chính, chân là trơn. Thì bây giờ mình nghe, mình lắng tai nghe thiền hiền, thật hiền nói để mình phân biệt mình là một trong tám cái đó, mình là cái nào. Sau khi ngài phân tích tám cái, ngài giải nghĩa rõ ràng tám cái đó là như thế nào, rồi mình tự ngẫm mình, mình xác xem là mình là cái nào trong tám cái đó. Nếu mà mình mà rủi ro là bốn cái bếp này
mình nên sửa đổi tà, ngụy, tiểu và thiên. Nếu mình mà là chính, dân, đạo, viên thì được rồi.
Thì đây ngài thực hiện đó. Ngài bảo là tà, chính, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên là thế nào? Thứ nhất, đời có kẻ tu hành mà chỉ tu một chiều, không cứu xét tự tâm, không chỉ theo dõi cái tâm mình, chỉ lo những việc ở ngoài, hoặc vụ lợi, hoặc háo danh, hoặc ham cái thú hiện tại, hoặc cầu cái vui mai sau, phát tâm như vậy gọi là tà. Đó là tà. Thế mình nghe kỹ lại tà này. Tà là chỉ tu một chiều, không cứu xét tự tâm, chỉ lo những việc bên ngoài, hoặc vụ lợi, hoặc háo danh, hoặc ham cái thú hiện tại, hoặc cầu cái vui mai sau, phát tâm như vậy gọi là tà. Cái này nếu mà tính ra thì đại đa số nhiều lắm. Tức là có ý ngài nói như vậy. Thì dù bây giờ mình lập nên ngôi chùa, xong rồi mình cũng có thể là, hoặc là mình tu, hoặc là mình ngồi mình tu, nhưng mà mình tu nhưng mà chỉ vì chỉ dụ như là mình bành trướng một cái gì đó, một cái đường hướng nào đó, hay là một cái chiều hướng nào, nhưng mà nếu mà không có phải là do